Thông thiên học là gì? Thông thiên học là một sự tổng hợp của khoa học, tôn giáo và những triết học, những triết lý. Và châm ngôn của thông thiên học là không có một tôn giáo nào cao hơn sự thật. Trên thực tế, thông thiên học được coi như là một hệ thống về tinh thần và về vũ trụ, tìm hiểu và nghiên cứu và giải thích vũ trụ và sự hiện diện và công việc của con người ta ở trong đó. Về cả hai phương diện là vô hình, những cái sự nghiên cứu đó thì dựa trên những khả năng ngoài giác quan, ví dụ như là thần nhãn, thần nhĩ và những cái sự mà nhìn thấy trước và chuyển di tư tưởng nhận được, hoặc là những cái hồi ức về về hình ảnh tìm được thông qua sự thôi miên, tức là ở trong một cái tình trạng tinh thần cao hơn mà đã được dạy giảng dạy bởi nhiều nhóm về thông thiên học ở trên thế giới. Sau đây là những nhân vật nổi bật ở trong thông thiên học, những người nổi bật nhất ở trong thông thiên học, hội thông thiên học ở trong thế kỷ này và trong thế kỷ trước thì đã là bà Helena Blavatsky, bà bác sĩ Annie Besant, Helena Rodrigue, ông Đức Giám mục Lee Peter, ông Geoffrey Hodgson, Alice Bailey, Corinne Helin và Diane Fortune. Và hiện tại thì chúng tôi cũng có những người thầy dạy và những cây bút, ví dụ như là ông Tocome, Sarah Darian, Benjamin Grimm, Michael Robbins và Asger Lorenzen. Những sự giảng dạy của thông thiên học, mặc dù thông thiên học là một môn học rất là rộng rãi và một cái sự giảng dạy rất là năng động, bắt đầu từ những bộ óc của vũ trụ mà chúng ta gọi là God. Những người đó, chúng ta, những nhân vật đó thì là có rất là nhiều, có vô số những nhân vật ở trong nhiều cõi và nhiều trình độ tâm thức trong thời gian họ phát triển ra. Thì phần nhiều những nhóm của thông thiên học ngày hôm nay thì dựa cái sự thông hiểu của họ trên những cái điều giảng dạy đã được những vị như Alice Bailey năm 1930 và 1940 từ vị thầy của bà ấy ở bên Tibet, tức là Tây Tạng. Ông ấy tên là Jewel Cool. Những cuốn sách này thì có một cái trình độ trí tuệ của thế giới, của vũ trụ, và đã mô tả vũ trụ như là một một thể rất là sinh động và chứa đựng rất nhiều những thể, những nhân vật khác ở bên trong đó, và tất cả đều tiến hóa về những cái tình trạng tâm thức càng ngày càng cao hơn qua những cái kinh nghiệm sống. The Great Plan, tức là cái chương trình, đại chương trình thông thiên học giải thích ở trên trái đất thì có cái sự tiến hóa như thế nào, đã theo những một cái kế hoạch gọi là The Great Plan và đã được đặt ra do những tâm thức cao hơn. The Great Plan này ở trên trái đất thì là một phần của cái chương trình tiến hóa của Thái Dương Hệ, và cái điều này thì cứ tiếp tục lên cao mãi sau những chương trình này tới những chương trình kia và những chu kỳ tuần hoàn với nhau. Ở trên trái đất này thì cái chương trình đã được sắp xếp bởi bởi một nhóm gọi là quần tiên hội, gọi là Earth Spiritual Hierarchy, và cũng có thể gọi là Great White Brotherhood, thì tiếng Việt Nam gọi tạm gọi là quần tiên hội. Và đó là nhóm người đã thiết lập nên cái tổ chức thông thiên học thông qua bà Helena Blavatsky và bắt đầu giới thiệu những cái điều thông thiên học cho quần chúng vào năm 1875, mục đích là để làm cho nhân loại được thông suốt hơn mọi vấn đề. Bây giờ nói về quần tiên hội. Quần tiên hội thì bao gồm có những vị đàn ông và đàn bà hoàn toàn hòa toàn hảo và đã làm xong những cái kiếp luân hồi của họ ở trên cái trái đất này hoặc là trên một cái trái đất nào khác, và đã hiểu cách nào để họ có thể làm chủ được cái cá tính của họ và tất cả những cái năng lực ở trên ba cái thế giới thấp nhất, đó là cái thế giới vật chất hữu hình, cái thế giới của tình cảm và cái thế giới của tư tưởng, gọi là the physical, emotional and the mental plane. Những người này đã tỏa ra những cái tình thương yêu hoàn toàn và những cái sự thông thái của họ, và họ nhìn với những đôi mắt người. Nhìn đối với đôi mắt người thì họ là những người hoàn toàn. Tại vì còn có những, nếu mà mình coi theo những cái thước đo khác cao hơn, thì họ còn có những cái trình độ hoàn hảo hơn nữa, họ có thể tiến tới được. Nhưng mà đối với con người thì họ là những người hoàn toàn rồi. Và họ đã lựa chọn ở lại đây, ở trên mặt đất để giúp đỡ nhân loại và cái sự tiến hóa của trái đất. Một số người trong nhóm Quần Tiên Hội thì đã được biết trong cái khoảng thời gian họ đã đầu thai xuống trần thế. Ví dụ như Đức Thầy Jesus, và ông đã đầu thai xuống ở cái vùng Palestine khi mà ông đã thiết lập nên một cái tình thương rất là vĩ đại và đã thiết lập được tôn giáo và Thiên Chúa giáo. Và cái kiếp sau đó của ông thì ông đã sinh ra ở Apollonia ở Thyana. Đức Phật thì chúng ta biết được qua cái kiếp mà Ngài là Thái tử Gotama, là người đã lập ra đạo Phật. Đức Kutumi thì trong cái kiếp trước của Ngài chính là ông Pythagore, là một trong những vị thầy lớn nhất của Hy Lạp thuở xưa. Và ông cũng từng đầu thai là Francis of Assisi, là một trong những vị thánh cao nhất của nhà thờ Công giáo. Và Mary, Đức bà Mary, thì trong kiếp của Ngài là mẹ của Đức Chúa Giêsu. Những công việc của những thành viên trong Quần Tiên Hội thì đã được mô tả ra trong rất nhiều cuốn sách, ví dụ như là cuốn sách của ông Lipiter, The Masters and the Path, tức là những vị đức thầy và những con đường của bà Alice Bailey, là The Externalization of the Hierarchy, tức là nói về Quần Tiên Hội, của ông Asger Lorenzen, Man's Inner Structure, là những thành phần bên trong của con người. Một trong những vị ở trong Quần Tiên Hội mà người ta được biết rất nhiều đó là Hyla Ryan, thì ngày xưa đó là đã từng đầu thai xuống, và người ta được biết ngài là vị thánh Paul đã giúp đỡ để thuyết giảng đạo Thiên Chúa giáo đi ra nhiều vùng ở bên Á Châu. Saint-Germain là ông ấy, là người ta được biết trong thời gian ông ấy đầu thai xuống là ba tước Saint-Germain thế kỷ thứ 18, và ông ấy là người đã gửi cảm hứng cho tất cả nhiều người, nhiều nhóm về Freemason ở Europe. Đức Moria chính là người đã gửi hứng cho để làm cùng với lại Đức Kutumi và Joao Cool, đứng đằng sau sự thiết lập của Hội Thông Thiên Học. Và sau cùng đó là Đức Bồ Tát Di Lặc Maitreya. Khi trước thì là lần trước Ngài đã xuống thế dưới danh hiệu là Krishna, và chính Ngài mới là thực sự là người đứng đằng sau đạo Thiên Chúa giáo. Tại vì trong những cái năm cuối cùng của Đức Chúa Giêsu thì Ngài ảnh hưởng rất nhiều trong những năm cuối cùng ở trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu ở Palestine. Maitreya tức là Đức Đức Bồ Tát Di Lặc thì được người ta được thấy ở trên miền những xứ về Á Châu thì người ta gọi là Đức Phật Di Lặc, và ở miền phương Tây thì người ta gọi là Christ, và ông ta là người đứng đầu của nhóm Quần Tiên Hội, và ông ta cũng cũng là trái tim trung ương của cái trái đất này. Những định luật về vũ trụ, ta có những định luật như là luật luân hồi, những luật về tiến hóa và những luật quả báo. Ngoại trừ những cái sự thuyết giảng về cái sự cấu tạo của vũ trụ và cái công việc của những vị ở trong Quần Tiên Hội, thì Thông Thiên Học cũng mô tả rất là rõ ràng kỹ lưỡng những cái luật tự nhiên mà đã hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, cũng như là hướng dẫn những cuộc sống của những thú vật thấp kém hơn chúng ta. Cái luật thứ nhất là luật về luân hồi, và chỉ nói rằng người ta, con người ta cũng như là một số những cái thú vật thì đi qua rất là nhiều chu kỳ của những cái sự luân hồi xuống xác thân, để mục đích là để tiến hóa, để đạt được những kinh nghiệm, lấy thêm được những kinh nghiệm và tăng trưởng lên, tăng trưởng sự hiểu biết của mình lên cho đến khi một cái tình trạng của họ trở thành hoàn hảo. Và khi mà chúng ta đã học hỏi được tất cả những cái điều mà chúng ta cần học ở trên trái đất, và chúng ta đã trở thành một vị thầy về minh triết, và chúng ta đã được tốt nghiệp ở trường học trái đất, thì chúng ta có thể được tự do để tiếp tục cái công việc của chúng ta về phương diện tiến hóa ở nơi này hoặc là ở tại một nơi khác ở trong vũ trụ. Có liên quan đến cái luật về luân hồi là cái luật về tiến hóa, đó là một cái luật rất là căn bản của vũ trụ. Và cái luật này thì mô tả là mỗi một cái thành phần của tâm thức, của ý thức thì đã tiến hóa như thế nào và đã cố gắng như thế nào để trở thành những thành phần cao hơn, để kinh nghiệm nhiều hơn và có thể self expression, tức là có thể thực hiện được họ tốt đẹp hơn. Và hai cái luật này thì có liên quan tới cái luật về karma, tức là về nhân quả. Thì luật này nói rằng tất cả những cái điều gì mà mỗi một cái cá nhân đã làm ra do những cái hành động của họ và những tư tưởng của họ thì họ sẽ nhận lại những cái điều đó. Tức là trong Kinh Thánh thì có câu là bạn gieo cái gì thì bạn sẽ gặt hái cái đó. Những cái luật này đã, ba cái luật này đã chỉ huy những cuộc sống cá nhân của chúng ta và cũng như là đời sống của vũ trụ cùng với những cái luật khác của vũ trụ. Ví dụ như là luật về tình yêu, luật về sự tha thứ, những cái luật về chu kỳ và những cái luật về sự tương phản. Bây giờ nói về seven rays, tức là bảy loại tia sáng. Một cái điều quan trọng nhất, một điều quan trọng nữa khác của những cái sự thuyết giảng của thông thiên học là sự thuyết giảng về bảy tia sáng. Bảy tia sáng là những cái sự thông minh của trời đất, hay là gọi là năng lượng đã thẩm thấu cái hệ thống thái dương hệ của chúng ta và đã được toát ra từ bảy ngôi sao của The Great Bell, tức là của chòm sao con gấu, và đã đi tới bảy ngôi sao của Seven Sister, tức là Pleiades. Và cái điều đó nói rằng tất cả những người, những sinh vật ở trong cái hệ thống thái dương hệ này thì được bị ảnh hưởng bởi một trong số bảy thứ tia sáng đó, và cái giá trị của họ, ví dụ như là thái dương hệ của chúng ta thì bị ảnh hưởng bởi cái tia sáng thứ tư, thứ nhì, tức là second ray system. Và cái tia sáng thứ nhì này thì có cái tính chất của tình yêu và sự thông thái. Và trong khi đó cái trái đất của chúng ta thì lại chịu ảnh hưởng bởi cái tia sáng thứ ba. Và cái tia sáng thứ ba này gọi là sự thông minh một cách linh hoạt. Bất cứ người nào sẽ có cái nhân cách của họ phù hợp với một trong bảy loại tia sáng này. Và người ta thì cũng là một cái sự hỗn hợp của cái thể xác và cái thể vía, thể etheric, gọi là thể phách, và astral body, tức là thể vía, và mental body, tức là thể trí. Và mỗi một cái thể này thì cũng có những cái tia sáng riêng. Người ta có thể nói rất nhiều về tính tình của một người, về cái khả năng của người đó, và những cái vấn đề trong cái sự phát triển của người đó khi mà người ta nhìn được cái tia sáng của họ. Và do đó cái khoa học về môn bảy tia sáng này là một cái phần rất là quan trọng ở trong cái tâm lý học ở thời đại mới. Về phương diện này thì đã có những người họ đã đi tiên phong, và ví dụ như ông Michael Robbins, ông ấy đã viết cuốn The Tapestry of the Gods, và tức là tấm thảm của những vị thượng đế. Và cũng có ông Benjamin Grimm, thì ông ấy đã viết, ông đã vẽ ra những cái sự sắp xếp của những tia sáng của rất nhiều người nổi tiếng, tức là ông vẽ được cái hào quang của những người nổi tiếng ở trong cái phần cuối cùng của cuốn sách của ông ấy. Để nói về tia sáng này, tức là nói về hào quang, những hào quang và những cái cá tính của nó, những cái cá tính của từng loại hào quang một, thì chúng ta thấy cái điều thứ nhất là mỗi một cái hào quang, một loại hào quang thì có một cái loại năng lượng ở trên trời và đưa xuống và những cái giá trị riêng. Về cái hào quang thứ nhất thì đó là will of power, tức là nói về nghị lực. Hào quang thứ nhì là nói về love and wisdom, tức là tình yêu và sự thông thái. Hào quang thứ ba là nói về active intelligence, tức là nói về sự thông minh một cách tích cực. Hào quang thứ tư là nói về beauty and harmony through conflict, tức là vẻ đẹp và cái sự hòa hợp thông qua những cái sự chống đối. Hào quang thứ năm thì nói về concrete intelligence of all science, tức là nói về những cái sự thông minh rất là thực tế, hoặc là về nói về khoa học. Hào quang thứ sáu là nói về idealism or devotion, tức là lý tưởng và cái sự cung kính phụng thờ. Hào quang thứ bảy thì nói về order of ceremonial magic, tức là nói về cái sự thờ lạy và những cái magic là những cái phù phép. Tất cả những người ở trong thái dương hệ thì thuộc về một hoặc là thuộc về nhiều trong số những loại hào quang này. Và mỗi một người thì có một cái nhân cách hào quang riêng, một cái hào quang cho cái physical body, cho cái thể xác của họ, và một hào quang của cái thể vía, emotional body, và một cái hào quang của cái thể trí, mental body, và một cái hào quang của thể linh hồn, a soul ray and a monadic ray, tức là một cái thể bên trên cao nữa. Và do đó, cái sự sắp xếp về tinh thần, về trí tuệ của họ thì rõ ràng là một cái sự trộn lẫn của rất nhiều loại, rất nhiều những cái tính chất của các hào quang khác nhau. Và cái điều đó được thể hiện ra trong con người của người đó, trong những cái thể xác, thể vía, thể trí, và coi như là những cái xe hơi cho người đó dùng, gọi là vehicles. Nếu mà là những người hoàn hảo thì chúng ta sẽ nói về cái giá trị của một trong số 7 cái tia sáng chính. Ví dụ như là những vị hoàn hảo giống như ông Hilarion of the Chohan là một vị đại tiên. Hilarion này là chưa thời trước là ông Thánh Paul. Thì ông thuộc về cái hào quang thứ 5, tức là ông ấy thì ông liên quan đến, ông có trách nhiệm và ông liên quan đến cái sự thông minh và scientific work on this planet. Tức là ông ấy ảnh hưởng nhiều về khoa học. Trong khi Đức Thầy Moria thì lại ở cái hào quang thứ nhất, và ông ấy hào quang thứ nhất là hào quang của sự cai trị, của sự, của năng lực, tức là những năng lực để điều khiển, điều hành. Và công việc của ông ấy là gợi hứng và hướng dẫn những vị lãnh đạo của các nước, những chính trị gia và những người đứng đầu nước để nhìn thấy và đi theo những cái cách nhìn của đúng đắn của ông ấy, và làm những cái quyết định đúng cho nó phù hợp với những cái chương trình lớn nhất, the great plan for the earth, tức là phù hợp với chương trình cho trái đất. Đức Bồ Tát Di Lặc và Đức Kusumi thì lại chịu ảnh hưởng của hào quang số thứ hai, đó là hào quang của những vị thầy giáo, và hào quang này là ảnh hưởng của tình yêu và sự thông thái, và do đó những vị này phụ trách về tôn giáo và giáo dục, religion and education. The Christ, Chúa, Thánh Linh thì là phần căn bản của tất cả những tôn giáo ở trên trái đất này. Sang đến phần khác, phần này nói về những tôn giáo là chính là những điều hướng dẫn để giúp cho nhân loại tiến bộ. Thông thiên học thì được xem như là một cái sự tổng hợp của tất cả những môn khoa học, tôn giáo và triết lý, và tìm cách để chỉ ra những cái điều giống nhau của những cái tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Và họ cũng biết rằng những cái tôn giáo này đã được đưa xuống nhờ do những người vị trong quần tiên hội là những vị thầy của nhân loại, và đã được thích hợp vào tùy theo những cái văn hóa của từng vùng và từng cái giai đoạn mà họ đã tiến hóa tới mức độ nào ở trong một cái giai đoạn thời điểm nào đó. Do đó những cái tôn giáo đó thì ở trên căn bản thì đều nói lên một cái sự thật về căn bản, nhưng mà sẽ được thể hiện ra chỉ tới cái mức độ nào đó mà nhân loại có thể hấp thụ được vào cái giai đoạn đó mà thôi. Ví dụ như là Đức Phật Gautama Buddha là Đức Phật Thích Ca thì chỉ cho nhân loại làm cách nào để có thể được tự do, để khỏi bị những cái điều mình ham muốn, bằng cách là thay đổi những cái điều ham muốn đó trở thành những cái điều ham muốn về cái sự thông thái và cái sự hiểu biết. Trong khi đó thì Đức Chúa lại dạy chúng ta về cái sự quan trọng của tình thương, của cái sự tha thứ và cái lòng thương xót như là một cái phương tiện để chúng ta có thể mang lại hòa bình trên thế giới và có thể đến được cõi thiên đàng, tức là một cái tình trạng về tinh thần, tình trạng về tâm thức của một cái vị đã được điểm đạo, thì gọi là Niết Bàn của Đạo Phật. Trong thời đại bây giờ, người ta đã tìm được cái điều đó càng ngày càng nhiều hơn, và có một cái điều xu hướng về phía là mọi người đều chấp nhận rằng là vị Thượng Đế của tất cả những tôn giáo đều là cùng là một vị, và cái mục đích của tất cả những tôn giáo thì cũng cùng là một mục đích, tức là cái điều là chúng ta mang lại tình thương, tình anh em, huynh đệ và những cái sự đối xử nhân đức với nhau ở trên trái đất. Và chúng ta cũng đã thấy những cái sự tiến bộ rất nhiều mà nhân loại đã làm được trong cái thế kỷ vừa qua, những cái ảnh hưởng rất nhiều của những cái sự đau khổ của 2.000 năm trước và những cái năng lực về tinh thần rất lớn mà chúng ta bây giờ đã thấy tỏa ra ở trên trái đất. Bây giờ sang đến cái đoạn về những cái chu kỳ, luật về chu kỳ, cái sự thời kỳ chuyển tiếp cho một cái giai đoạn mới, transition to a new age. Cái luật về chu kỳ cũng là một cái luật khác, luật tự nhiên rất là quan trọng, nói cho chúng ta biết rằng là mọi chuyện xảy ra theo từng chu kỳ. Những chu kỳ nhỏ nằm trong những chu kỳ lớn. Thí dụ như là trong cuộc sống ở trên trái đất thì một ngày là một chu kỳ nhỏ, và mùa hạ hay là mùa đông là những chu kỳ, là một chu kỳ lớn. Ngày và đêm thì nó cũng giống như là mùa hè và mùa đông. Và những có những cái chu kỳ lớn hơn nữa là người ta đầu thai xuống thế, rồi người ta đi ra khỏi thế, sinh ra đời và chết. Tương tự như vậy, những hành tinh cũng có những giai đoạn đã xuất hiện và những cái giai đoạn biến mất. Và cũng như vậy luôn, kể cả những hệ thống thái dương hệ và những cái hệ thống lớn hơn thái dương hệ nữa là galaxy, và kể cả những ta còn lớn hơn cả galaxy nữa. Rất nhiều chu kỳ có những cái ý nghĩa có liên quan đến cái thế giới của con người. Ví dụ như là những chu kỳ về những giống dân căn bản, gọi là the root races. Tất cả mọi người trên cái trái đất này bây giờ thì lệ thuộc vào cái giống dân thứ năm. Và cái điều mà người ta chú trọng nhất về cái sự phát triển của cái thời buổi của giống dân thứ năm chính là cái đầu óc thực tiễn. Đó là fifth principle, cái hào quang thứ năm mà chúng ta đã thấy. Nhưng mà đối với những giống subraces, tức là ở trong cái giống dân thứ năm đó còn có những cái phụ thuộc, giống dân phụ thuộc. Ví dụ như là những người Caucasian mà da trắng thì là người giống dân phụ thứ năm của cái giống dân thứ năm, và người châu Á là giống dân phụ thứ bốn của cái giống dân thứ năm, và những người da đen thì là giống dân phụ thứ ba của cái giống dân thứ năm. Và sắp tới chúng ta sẽ thấy một cái giống dân phụ thứ sáu đang là sắp sửa xuất hiện để đầu thai xuống đất. Và những người này đó thì sẽ có những cái khả năng khá hơn, và họ có những cái trực giác rất là mạnh để họ có thể overcome, tức là họ có thể khắc phục được những cái sự chia rẽ ở trong nhân loại bây giờ về phương diện khoa học, về phương diện tôn giáo hay là về phương diện triết học. Ở trong cái căn bản là những người mà họ có những cái khả năng trực giác về tinh thần một cách đại đồng và rất là thiêng liêng. Họ có những cái điều như vậy về cái tư tưởng của họ và những sự hiểu biết của họ. Có một cái chu kỳ khác rất là quan trọng cho loài người là cái sự trải qua của Equinox. Về cái mùa xuân thì mặt trời được nhìn thấy ở trên trái đất ở trong một trong 12 cái sign của Zodiac, tức là những cái dấu hiệu của horoscope. Và cái địa điểm này thì nó đang thay đổi từ từ cho đến khi nó đi qua tất cả cái Zodiac trong vòng 26.000 năm, và nó sẽ ở đó 2167 năm trong mỗi một cái dấu hiệu của astrology. Và tại mỗi một cái thời gian đó thì con người ta bị ảnh hưởng bởi cái khả năng tinh thần của cái astrological sign đó. Ví dụ như là những cái tuổi như là Bắc Giải hay là tuổi Leo này nọ, thì những cái đó trong một cái khoảng thời gian, trong cái mỗi khoảng thời gian 2167 năm là cái trái đất của chúng ta và nhân loại ở trên trái đất chịu ảnh hưởng của một cái sign, thành ra là sẽ mang cái tính chất của một cái sign, của một cái symbol. Bây giờ qua cái phần khác là cyclic trends in human culture, tức là những cái sự luân chuyển, sự thay đổi, luân tuần hoàn về những văn hóa của loài người. Cái giai đoạn chuyển tiếp tới một cái new age là bây giờ tất cả nhiều người nói thì được mô tả ra bởi cái sự chuyển động của mặt trời trong vòng 2.000 năm trước đây thì mặt trời đã nằm ở trong cái cung của tuổi Song Ngư, và do đó mà những cái nền văn hóa văn minh trên thế giới đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái năng lực từ cái dấu hiệu Song Ngư. Và cái Ray là thứ sáu của Devotion and Idealism, đó là người ta rất là tôn sùng, sùng tín, nói về sùng tín, và người ta rất là lý tưởng. Cái điều hay ho của cái hào quang này thì chúng ta đã thấy được ở rất nhiều những tôn giáo trên thế giới, những người rất là sùng tín của những vị mystic ở trong tôn giáo Thiên Chúa giáo của thời Trung Cổ ở bên Âu Châu, và trong cuộc sống của rất nhiều vị thầy tu và những nhiều vị thánh, và họ rất là bám chặt lấy những tôn giáo của họ và những tư tưởng của họ. Cái hào quang thứ sáu ảnh hưởng cũng ảnh hưởng đến cái điều cao hơn, ví dụ như là họ rất sùng tín và yêu một cái ý tưởng hoặc là một món đồ. Còn về phương diện thấp kém hơn, khi mà người ta phát huy ra cái hào quang thứ sáu này một cách méo mó thì đó là cái sự cuồng tín và cái sự cho là mình hay ho, rồi luôn luôn giải thích mình ra để tự bào chữa, và những cái tính tình rất là bám chặt lấy những sự cuồng tín, bám chặt lấy một cái món đồ nào đó. Và những cái tính chất này thì nó cũng rất là thấy rõ ở trong nhiều tôn giáo và những cái sự xung đột về tư tưởng ở trong cái vòng 2.000 năm vừa qua. Từ năm 1675 thì bắt đầu cái hào quang thứ bảy đã ảnh hưởng, và đó là Ceremonial Magic, tức là bắt đầu có ảnh hưởng về phương diện thờ cúng và pháp thuật bắt đầu xuất hiện và ảnh hưởng đến những cái văn hóa ở trên trái đất, và cái sự thay đổi về năng lượng ở trong cuối cái 1960, tức là từ 1960 decade là cái thập niên đó, thì đó là lần đầu tiên cái hào quang thứ bảy mạnh hơn và đã coi như là thắng được cái hào quang thứ sáu. Và những cái năm đó, năm tháng đó thì chúng ta đã thấy là có quá nhiều những cái sự xích mích, những sự bất hòa, nhưng mà dần dần thì có những cái làn sóng mới nó bắt đầu, nó từ từ nó đã mạnh hơn. Và khi mà những năm tháng đi qua, khi nào mà có một cái làn sóng, có một cái hào quang mới tiến đến và một cái hào quang cũ đi ra, thì chúng ta lại thấy có những cái hiện tượng đã xảy ra, tức là cái structure, gọi là cái hệ thống của cái nền văn minh đã được xây nên và đã được mang đến nhiều cái sự lớn mạnh bởi cái loại hào quang cũ thì bắt đầu mất đi những cái sự sinh khí và bắt đầu đông đá lại, và những cái energy đó thì biến mất. Như vậy đó, thì chúng ta thấy là cũng như là những người thì cũng có thể trở thành đông cứng và trở thành dở đi khi mà họ già, khi mà họ không còn những cái cuộc sống về tinh thần rất là mạnh mẽ như lúc trẻ. Và những cái năng lực về tinh thần đã ảnh hưởng cho những người đã nhìn thấy trước, đi trước thời đại, và họ đã, những reformer, tức là những người cách mạng, đã cố gắng phấn đấu để thiết lập một cái làn sóng mới, thì điều này đã gây nên những cái sự bất hòa giữa những cái người, những cái cách thức cũ, cách thức làm cũ, và mọi người đã biết rồi, và những cái hệ thống những về quyền lực cũ mà đã bị đông đá lại, và bây giờ những cái hệ thống mới bắt đầu đẩy ra và mang tới những cái mầm của một sinh lực mới, của một cuộc sống mới. Trong cái trường hợp của chúng ta thì cái sự bất hòa đó nó xảy ra giữa những hệ thống cũ của cái làn sóng của cái hào quang số 6, và đó là một phần của những cái tôn giáo cũ, và về những cái hệ thống cũ về chính trị cũng như là về giáo dục, khi mà người ta đã đặt ở trên cái sự mà tranh đấu, đấu tranh để tranh giành và những sự chia rẽ, thì bây giờ ở trong cái ảnh hưởng của cái làn sóng của cái hào quang thứ bảy thì người ta lại có cái ảnh hưởng mới là người ta hiểu biết lẫn nhau một cách cao thượng, và người ta những cái hệ thống thì nó liên quan với nhau chặt chẽ hơn, và người ta đi tới những cái tôn giáo qua cái sự thông cảm và những sự điều tra hơn là qua những cái sự tin tưởng và những cái sự sùng tín. Khi mà xã hội đã được thiết lập đi theo một cái phương cách của cái hào quang thứ bảy thì cái năng lực của cái sự tự do là một trong cái giá trị quan trọng và căn bản của cái hào quang thứ bảy. Thì khi mà cái hào quang thứ bảy nó ảnh hưởng nhiều hơn thì chúng ta sẽ có những cái đồ vật ở trên thế giới đó, thì người ta sẽ biết cách nào để người ta tổ chức và người ta phân phát ở trên thế giới, người ta phân phát đều đặn hơn, và mọi người ở trên thế giới sẽ có một cái nhìn nó có vẻ như là thông cảm với nhau nhiều hơn, và người ta sẽ biết rõ cái vị trí của người ta ở trên trong vũ trụ hơn. Dần dần thì trái đất cũng sẽ được mở ra để tiếp xúc với những cái nền văn minh khác, những cái nền văn minh ở trên những cái planet khác, và những cái sự trao đổi về sự hiểu biết và những cái điều người ta biết là information thì nó sẽ xảy ra, và những cái sự trao đổi đó sẽ giúp chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề của chúng ta về phương diện chính trị cũng như là về phương diện môi sinh, phương diện kinh tế. Mà những cái bài toán này, những cái vấn đề này phần đông thì là xảy ra là do những cái sự ích kỷ, và người ta đã có một cái nhìn nó quá thiển cận khi mà chúng ta sắp xếp những cuộc sống của chúng ta. Bây giờ đi sang một phần khác, nói về cái thời đại của Aquarius, tức là của cái thời đại của Bảo Bình. Trái đất thì hiện tại đương là đi qua một cái sự thay đổi rất nhiều vì cái hào quang số 7 trở thành càng ngày càng mạnh hơn. Cho nên đã sắp xếp thành một cái làn sóng, một cái cũng như một cái hòa âm mới ở trên trái đất. Và cái hệ thống cũ của cái tuổi Pisces thì đã bị Pisces là song ngư đó, thì nó trở thành đông đá và nó chết. Tia sáng thứ bảy, tức là hào quang thứ bảy thì đại diện cho cái sự quốc tế hóa, sự sắp xếp về có tính cách toàn cầu hơn. Và người ta nhìn mọi việc một cách rất là thực tế và khoa học trên tất cả mọi việc. Và cái năng lực của cái hào quang số 7 thì nó sẽ thẩm thấu vào tất cả những xã hội ở trên trái đất. Và cái văn hóa của chúng ta sẽ càng ngày càng được hướng dẫn bởi lý trí và sự tổ chức. Những cái sự thay đổi về frequency, tức là về tần số và nhịp độ trên phương diện một planet, một hành tinh thì rất là mạnh trong cái khoảng thời gian này, tại vì trái đất đang là di chuyển về một cái sự được điểm đạo và được nở lớn ra về tâm thức. Con người ta nếu coi như là một cái tập hợp thì chính là cái trung tâm của cái cổ họng của trái đất, và công việc của chúng ta là phải nhận được ánh sáng, tình yêu và cái sự hứng khởi từ những thế giới cao hơn và mang nó xuống đây để thể hiện ra trên cái cõi phàm trần của trái đất chúng ta. Làm cách nào để có thể thể hiện được tất cả mọi sự đẹp đẽ và hoàn hảo cũng giống như là những cõi mà chúng ta đã nhìn thấy bên trên. Đây là cái mà chúng ta đã được xây nên theo như là những lời nói của Đạo Thiên Chúa Giáo thì gọi rằng là đây là The Kingdom of God, tức là mang được cõi thiên đàng xuống dưới thế. Bởi vì cái sự điểm đạo của trái đất của chúng ta, trái đất đã được mang lên trên một bậc ở trên cái tâm thức, và đã có những cái làn sóng từ điện rất là mạnh ở trong vũ trụ tới được trái đất của chúng ta và giúp đỡ trái đất và nhân loại đi qua trong cái giai đoạn sinh nở này rất là khó khăn. Đây là cái sự sinh ra của tâm thức của vũ trụ. Mục tiêu của những cái năng lực để giúp đỡ nền văn minh nhân loại về vấn đề ánh sáng, một cái sự giác ngộ của xã hội mà nó phù hợp với những luật của vũ trụ về phương diện yêu thương cho tất cả các cõi ở trong trong thiên nhiên, all kingdoms of nature. Chúng ta sẽ thấy một cái xã hội trong đó những con người ở trên trái đất, chúng ta sẽ có nhiều tình thương và nhiều cái sự thiện chí đối với nhau, và đầu óc thông minh của con người và sự kết hợp của chúng ta sẽ làm triệt tiêu tất cả những sự thù hận, những tội ác và những sự ô nhiễm và những cái sự đau đớn về thể xác cũng như về tình cảm sẽ được dẹp tiêu tan, và những cái sự làm việc của chúng ta kết hợp cùng với lại những vị trong quần tiên hội và cùng với những xã hội văn minh khác ở trên những hành tinh khác mà họ đương là tiến tới để họ tìm cách liên lạc với chúng ta ở trên mặt đất. Bây giờ đi qua một đoạn khác là transfer of souls to other planets, tức là những cái linh hồn sẽ đi đến những cái hành tinh khác, những linh hồn từ trái đất đi qua những hành tinh khác. Theo sự hiểu biết của tôi thì có một phần trăm nào đó của những người dân chúng ở trên trái đất này sẽ được mang đi qua những hành tinh khác trong cái giai đoạn chuyển tiếp từ cái xã hội hiện tại của chúng ta, và cái xã hội trong tương lai sẽ được giác ngộ. Mà theo như bản thông tin của Martinus thì sẽ là một chuyện sẽ xảy ra ở trên mặt đất sau đây cách nay chừng 3.000 năm mà thôi. Lý do phải mang những linh hồn đó đi nơi khác là vì những linh hồn đó sẽ không phù hợp với cuộc sống mới sẽ xảy ra cho những người còn sống trên trái đất này. Những linh hồn đó ví dụ như là họ còn tiếp tục họ muốn thể hiện những cái sự tàn bạo của họ, hay là những sự ức hiếp áp chế người khác, hoặc là những sự thù hận hay là quá ích kỷ của họ, thì họ phải đi tìm những cái hành tinh khác ở trên thế giới để cho họ sống theo những cái cách thức mà họ quen thuộc. Ngoài ra thì lại có một số những linh hồn khác tiến hóa hơn sẽ được mang tới trái đất này từ những hành tinh khác, tại vì cái nền văn minh của người ta lại không phù hợp cho cái dạng thức của họ, những cái cách thể hiện cuộc đời của họ. Những cái sự di chuyển như vậy cùng với những sự di chuyển hiện tại của những người rất là cao thượng, kể cả những người đang sống trên trái đất và những người đã sống trên trái đất và họ đã không còn phải luân hồi nữa, và họ đợi đến cái lúc đó họ sẽ quay trở lại trái đất, và những người từ những trái đất khác họ sẽ cùng đến đây và họ sẽ cùng sống với nhau một cái cuộc sống nó cao thượng hơn. Tuy rằng nói như vậy nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng cái sự di chuyển đó nó không có phải là dễ dàng gì, tại vì chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết ở trên cái trái đất của chúng ta và nhân loại bây giờ vẫn còn phải giải quyết nó. Nhưng mà khi mà những cái làn sóng hào quang rất là tốt đẹp ở trên đưa xuống và sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái nhìn tốt đẹp hơn và những năng lực tốt hơn để thay thế những cái năng lực ích kỷ của chúng ta và những cái thói quen rất là phá hủy, phá hoại của chúng ta, của cái nền văn minh hiện tại bây giờ, để cho cái sự tiến bộ nó có thể xảy ra được nhanh chóng. Chúng ta ví dụ như là bây giờ chúng ta thử tưởng tượng xem cái chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà ở trên thế giới tất cả những cái tiền mà họ bỏ vào để là xây dựng những cái do vũ khí, thì thay vì họ dùng cho vũ khí, họ dùng cho những cái mục đích có tính cách xây dựng bằng cùng những cái giá tiền như thế. Tất cả những cái số vũ khí trên thế giới mà người ta phải tốn kém để làm trong vòng 14 ngày, thì cái số tiền đó có thể mang tất cả cái những cái nước nghèo đói ở trên thế giới trở thành giàu có, cũng giống như những người ở những cái xứ Bắc Âu. Cái vấn đề ở đây không phải là thiếu tiền tài hay là nhiên liệu, nguyên vật liệu, nhưng mà là những cái cách dùng sai lầm của những cái nguồn tiếp tế của chúng ta. Và đó là cái lý do tại sao mà cái xã hội tương lai của loài người sẽ thay đổi khi mà người ta có những cái nhìn nó có tính cách rất là nhân đức và trí tuệ như vậy.